Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và Huy Cường từ Houston tới trường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin được trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 66 độ tại Garden Grove, bầu trời rất trong xanh, điểm một ít mây trắng ở trên cao. Và thưa quý vị, nắng rực rỡ. Hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 78 cho đến 80 độ, thấp viện ban đêm xuống còn khoảng 52-53 độ. Ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay và chủ nhật cũng vậy, tức là vẫn là bầu trời trong xanh với lại gió thổi nhẹ trong ngày. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Việt Hà từ Dallas xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 68 độ và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng đó mà thôi. Và hôm nay cũng như ngày mai thì không có cơ hội mưa. Riêng những ngày cuối tuần thì nhiệt độ lên cao còn khoảng 70 đến 71 độ là cao nhất và 51 độ là thấp nhất cho những ngày cuối tuần. Riêng ngày Chủ nhật thì có được 10% cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời rất là dễ chịu bởi vì nhiệt độ chỉ có khoảng 66 độ mà thôi. Trời rất là trong sáng, có một tí xíu mây và cơ hội mưa là zero. Cao nhất trong ngày hôm nay là 72 và tối nay xuống thấp vào khoảng 52. Ngày mai thứ bảy và cũng như chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay, nhưng mà có thể có mưa nhưng mà cũng rất ít, khoảng dưới 10%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Philippines, thưa quý khán giả. Một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận đang hoành hành tại miền Nam, xin lỗi quý vị, tại miền Trung của Philippines. Tại đây thì trận bão đã gây ra những vụ đất chùi và đã phá hủy nhiều tòa nhà và giết chết ít nhất là 3 người. Nhiều khu vực của Philippines bị cúp điện và bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài hôm thứ Sáu, giữa lúc bão Haiyan đổ bộ vào các đảo là Leyte và Samar. Cơn bão được người Philippines gọi là Yolanda có sức gió lên đến 350 km/h vào lúc mà bão hoành hành trên quần đảo này. Một số nhà dự báo thời tiết nói rằng sự kiện này đã khiến cho bão Haiyan trở thành bão mạnh nhất đã đổ bộ từng được ghi nhận trong lịch sử. Các giới chức cho hay là 3 người được xác nhận là đã chết và 7 người khác bị thương, mặc dù con số tử vong chắc chắn sẽ tăng cao. Khoảng 700.000 người tại 29 tỉnh đã được di tản. Ông Sonny Coloma là một phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, nói rằng chính phủ đang ra sức làm việc để mà phân phối vật phẩm cứu trợ và ngăn chặn những vấn đề thương vong xảy ra trên quy mô lớn tại các khu vực bị tác động nặng nhất. Tuy nhiên, nhiều khu vực bị tác động nhiều nhất hôm thứ Sáu không thể được tiếp cận và hiện chưa biết rõ cái mức độ thiệt hại. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Trung Quốc, nhà chức trách của Trung Quốc cho hay họ đã bắt giữ một người bị tình nghi là đã kích nổ một loạt vụ nổ bên ngoài các văn phòng của Đảng Cộng sản tại miền Bắc Trung Quốc, giết chết một người và làm bị thương 8 người. Các giới chức của tỉnh Sơn Tây đã nói rằng một cựu tù tên là Phùng Chí Quân, 41 tuổi, đã bị bắt vào hôm thứ Sáu giờ địa phương ở Thái Nguyên, nơi vụ việc đã xảy ra, và họ nói ông này đã thú tội là đã thực hiện cuộc tấn công. Và nhà chức trách cho hay, cảnh sát đã tìm thấy nhiều quả bom tự chế tại nhà của ông Phùng. Cảnh sát nói rằng ông này trước đây từng thọ án 9 năm tù về tội ăn cắp và không có động cơ nào cho vụ được gán cho cái vụ tấn công này. Vụ việc đã xảy ra chỉ hơn một tuần sau một vụ đụng xe gây tử vong và một vụ nổ ở quảng trường Thiên An Môn mà Bắc Kinh đã quy lỗi cho thành phần ly khai Hồi giáo. Trong vụ đó thì các giới chức nói rằng 3 người đến từ Tân Cương đã lái xe vào một nhóm du khách và đốt xe của họ. Cả 3 người trong xe và 2 du khách đều thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Tân Cương là nơi sinh cư của nhóm sắc tộc, đa số là người Uyghur theo Hồi giáo, và một số cư dân tại đây đã than phiền là bị đặt dưới sự đàn áp tôn giáo và văn hóa của chính quyền địa phương. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì danh tánh kẻ được xem là nghi can số 1 bắt cóc và sát hại 2 đặc phái viên RFI đã được tiết lộ, Bayez Bakabo. Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình điều tra vụ phóng viên Chris Lane, Poudon và Claire Verlon bị bắt cóc và hành quyết ở phía bắc Mali ngày 24 tháng 11 năm 2013. Nguồn tin an ninh của Mali xác nhận Bakabo là kẻ soạn thảo kế hoạch bắt cóc hai đặc phái viên của RFI khi hai nhà báo Pháp lên tận miền bắc Mali để phỏng vấn thủ lãnh mặt trận giải phóng Ajawa MNLA tin ở tỉnh Kido. Theo thông tin của RFI, thì Bakabo có liên hệ với nhóm Al-Ansar, một bộ phận quan trọng của Al-Qaeda tại Bắc Phi. Hãng tin AFP cho biết thêm, Bakabo cùng chung bộ tộc với Amory, thủ lãnh MNLK địa phương Kido, mà hai nhà báo Pháp vừa phỏng vấn xong, vừa bước ra đường là bị bắt cóc. Viên thủ lãnh này khẳng định là không thấy Bakabo trong nhóm võ trang và không liên hệ với đương sự, nhưng thừa nhận hai người cùng bộ tộc. Chi tiết quan trọng, nghi can là chủ nhân của chiếc xe pickup Toyota đã được sử dụng trong vụ bắt cóc hai nhà báo RFI và bỏ trong sa mạc, cách thi thể hai nạn nhân khoảng 80 cây số. Trên xe còn để lại nhiều tài liệu và số điện thoại đã giúp cho các nhà điều tra nhanh chóng tìm ra manh mối. Trên cát còn có những vũng dầu, chứng tỏ chiếc xe bị hư trên đường tẩu thoát và khiến cho nhóm bắt cóc con tin hoảng hốt và đã sát hại hai nạn nhân. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AFP từ Geneva cho biết rằng các nhà ngoại giao cao cấp của các quốc gia Âu Châu đã vội vã đến Geneva vào sáng ngày hôm nay sau khi có những nguồn tin cho rằng cuộc họp để bàn về vấn đề nguyên tử giữa đại diện của Âu Châu và Iran có thể có một kết quả khả quan, là có thể có một cái thỏa hiệp. Ít nhất là phía bên cộng đồng quốc tế sẽ tạm ngưng việc chế tài Iran trong vòng 6 tháng. Trong lúc đó thì Iran sẽ ngưng tất cả mọi chương trình cải biến chất uranium. Nhưng mà cho đến chiều tối hôm nay là ngày tối thứ 6 thì chúng ta mới có thể biết rõ được kết quả của vụ này. Các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Anh và Đức đã tới Geneva và sáng ngày hôm nay cùng với các bộ trưởng Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng cũng đã có mặt từ hôm qua để nói chuyện với Iran. Phía bên các cường quốc Tây Phương thì hứa sẽ giải tỏa ngân khoản lên đến 50 tỷ Mỹ Kim và Iran đã bị phong tỏa từ các chương mục của ngoại quốc để đổi lấy một thỏa hiệp tạm ngưng cải biến chất uranium mà phía bên Iran vẫn cho rằng chỉ dùng trong các nỗ lực hòa bình sản xuất năng lượng mà thôi. Nhưng mà chúng ta chắc chắn là phải đợi đến cuối ngày mới có thể biết được, bởi vì phía bên Iran từ trước đến giờ thì vẫn có những hành động và lời nói không có đi đôi với nhau, do đó các phóng viên quốc tế có mặt ở đây họ cũng tỏ vẻ nghi ngờ về những cái thiện chí này. Trở lại với anh Phạm Nghĩa.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan đến Âu Châu, thì Tòa án Tối cao của Liên hiệp Âu Châu đã phán quyết rằng những người tị nạn đang đối diện với án tù vì đồng tính luyến ái có thể được xem là cơ sở cho phép để được xin tị nạn. Tòa án của Tư pháp Âu Châu tại Luxembourg của nước Bỉ ra phán quyết hôm thứ Năm rằng những luật cho phép phạt tù người đồng tính có thể bị xem là hành động bức hại nếu thường xuyên được thi hành. Tòa án nói rằng khuynh hướng tình dục là khuynh hướng tính dục thì đúng hơn, là một đặc tính cơ bản của bản dạng con người và người đó không nên bị buộc phải che giấu điều đó. Cái sự việc tập trung vào thỉnh cầu của ba người đàn ông từ Sierra Leone, Uganda và Senegal xin tị nạn ở tại Hòa Lan trên cơ sở là họ bị bức hại về khuynh hướng tính dục của họ. Tòa án nói, tùy mỗi nước xét đơn xin tị nạn quyết định xem tình hình ở nước của người xin tị nạn có được xem là bức hại hay không. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã chấp thuận đề nghị của Nam Triều Tiên tổ chức các cuộc thảo luận cấp công tác vào tuần tới nhằm cải thiện hiệu năng của khu công nghiệp chung của hai miền ở Kaesong. Một thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay cho hay là Bình Nhưỡng đã thông báo cho Seoul rằng họ muốn tổ chức 3 cuộc họp vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần tới để thảo luận về vấn đề bảo vệ đầu tư, các quyền của người lao động cũng như là vấn đề quốc tế hóa. Và một giới chức của Nam Triều Tiên cho biết những vấn đề như du hành, viễn thông và hải quan sẽ được bàn thảo sau trong tương lai. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Mexico. Thì tại Mexico, ngay sau khi nhận được một giải thưởng do thống đốc tiểu bang Puebla trao tặng, linh mục Alejandro, người thành lập một khu giúp đỡ dân nhập cư, đã tuyên bố rằng những người nhập cư Trung Mỹ có thể là nạn nhân của những kẻ buôn nội tạng người. Linh mục Alejandro bày tỏ sự lo lắng kể từ khi người ta phát hiện ra một nghĩa địa bí mật chôn những thi thể bị thiếu nội tạng. Ông đang tìm hiểu thông tin này và yêu cầu chính quyền cho điều tra. Linh mục Alessandro rất lo lắng, ông nắm trong tay những nguồn tin chắc chắn, cho biết rằng tại một nơi mà ông chưa thể tiết lộ, chính quyền Mexico đã phát hiện ra một nghĩa địa bí mật chôn những thi thể bị thiếu các phần nội tạng. Và vị linh mục nói, có những hố chôn bí mật đã được các bác sĩ pháp y thống kê nhưng lại không phải là đối tượng điều tra. Thế nhưng người ta tìm thấy nhiều thi thể không có các bộ phận nội tạng, tai hoặc tại 2-3 ngôi làng, có thể người ta đã lấy các bộ phận này. Linh mục cũng nói thêm là ông đấu tranh để bảo vệ quyền cho những người nhập cư, chống lại những hành động bạo hành của cảnh sát, quân đội hoặc các băng đảng. Ông cũng đã nhận được rất là nhiều lời bị đe dọa, nhưng mà tại 2-3 ngôi làng có nhiều thi thể như vậy trong các hố chôn. Và làm thế nào thì ông biết được điều này thì đương nhiên là chính quyền đã bí mật thông báo với ông. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chiến sự ở bên Syria thì ngày hôm nay một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thành phố Aleppo cho biết rằng các lực lượng chính phủ đã dùng trọng pháo để pháo kích cũng như là phi cơ phản lực để oanh kích vào các mục tiêu của lực lượng kháng chiến đối lập ngay tại một căn cứ quân sự lấy tên là B-80. Căn cứ này thì đã bị lọt vào tay của nhóm đối lập kể từ tháng 2. Và nằm ở phía bắc của thành phố Aleppo, là thành phố thủ phủ về thương mại của Syria, cũng là một thành phố rất quan trọng mà đã rơi vào tay của phe đối lập từ hồi đầu năm. Và cho đến bây giờ thì lực lượng của chính phủ với sự hợp tác của nhóm Hezbollah từ Lebanon đã tỏ ra thắng thế và đã chiếm lại được rất là nhiều những địa điểm trước đây nằm trong tay của phe đối lập, chẳng hạn như ngày hôm qua ở tại phía bắc của thủ đô Damascus, và ngày hôm nay thì họ đã bắt đầu mở cuộc tấn công để tiến chiếm lại thành phố Aleppo. Những ký giả có mặt tại chỗ thì họ đã cho biết có rất là nhiều những tiếng nổ phụ từ các vụ pháo kích của trọng pháo và các vụ oanh kích của các phi cơ phản lực. Và như thế thì càng ngày phe đối lập càng có vẻ bị yếu thế. Trong lúc đó phe đối lập lại không có muốn ngồi vào bàn hội nghị hòa bình mà Anh với Mỹ đã dự định đưa ra cho Syria vào cuối tháng này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và một bản tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý thính giả, đó là Việt Nam đang tính tới việc dùng lại biện pháp xử bắn đối với các phạm nhân bị tuyên án tử hình vì những khó khăn về vấn đề độc dược dùng để tiêm tử hình phạm nhân. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ báo chí ở trong nước cho biết là Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang ngày hôm qua 7 tháng 11 đã đề nghị Quốc hội cho phép dùng lại biện pháp xử bắn tử tù cho đến hết năm 2015. Song song với biện pháp tiêm thuốc độc. Năm 2011 thì Cộng sản Việt Nam quyết định chuyển từ xử bắn sang tiêm độc dược đối với các phạm nhân bị án tử hình, viện dẫn lý do nhân đạo. Phạm nhân đầu tiên bị tử hình bằng độc dược hôm 6 tháng 8 năm 2013. Tới nay thì đã có 7 phạm nhân bị tử hình bằng phương pháp này tại Việt Nam, trong khi còn 678 bị can khác đang chờ được thi hành bản án tử hình. Trước những cái luật lệ nghiêm ngặt từ Âu Châu, nhà xuất khẩu chính các sản phẩm độc dược sang Việt Nam. Từ giữa năm nay thì Việt Nam có quy định dùng độc dược sản xuất trong nước hay từ các quốc gia bên ngoài của EU. Tổ chức bảo vệ nhân quyền mang tên là Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam hãy bãi bỏ án tử hình vì đó là một hành động vi phạm nhân quyền. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Loan.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới vấn đề liên quan tới vấn đề tại những cái người tại Miến Điện, vâng, những người biểu tình ở miền Tây Miến Điện đã buộc hai tổ chức phi chính phủ quốc tế phải rời khỏi một thị trấn sau khi có cáo buộc cho rằng một tổ chức cứu trợ đã đứng về phía người Hồi giáo Rohingya trong các cái vụ đụng độ mới đây với tín đồ Phật giáo tại địa phương. Và những cuộc biểu tình đã khởi sự hồi đầu tuần này sau khi xảy ra các cái vụ đụng độ gần thị trấn Pao To. và tín đồ Phật giáo ở địa phương đã phàn nàn rằng tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã chỉ giúp đỡ 3 người đàn ông Hồi giáo bị thương và bỏ mặc 2 người phụ nữ Rakhine cũng bị thương, và một trong 2 phụ nữ này sau đó đã qua đời vì các cái vết thương tích. Nhưng mà một giới chức của MSF hoạt động tại Rakhine là ông Michel Trinit thì nói rằng tổ chức Y sĩ Không Biên Giới chỉ được cho biết về những người đàn ông Hồi giáo bị thương mà thôi. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế thoạt tiên đã đến bang Rakhine nhiều thập niên về trước với sứ mệnh tiếp tay để tái định cư cho những người Hồi giáo trở về từ Bangladesh dựa trên một dự án của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thì các tổ chức này đã khởi sự cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác nhau, đặc biệt là sau các cái vụ thiên tai và những cái vụ bạo động đã xảy ra. Và bạo động sắc tộc là một cái mối lo ngại tiếp tục gây quan tâm tại bang Rakhine kể từ năm ngoái, khi các vụ xung đột giữa tín đồ Hồi giáo và Phật giáo đã làm gần 200 người thiệt mạng và khiến cho 140.000 người đã lâm vào cảnh vô gia cư vào hồi năm ngoái. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì các vị thủ tướng của cả Campuchia và Thái Lan đang cam kết tuân thủ một phán quyết của một tòa án quốc tế về một mảnh đất nhỏ dọc theo đường biên giới chung. Phát biểu với quốc dân, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia giải thích rằng ông và người tương nhiệm Thái Lan, bà Dân Lớt Sinawat, đã đồng ý trước là tuân thủ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế và duy trì hòa bình và ổn định dọc theo đường biên giới đang có tranh chấp. Thủ tướng Hun Sen đưa ra thêm lời kêu gọi quân đội Campuchia hãy hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nhân danh hòa bình và tránh mọi hành động có thể dẫn đến xung đột hay căng thẳng thêm. Vào thứ Hai tới, Tòa án Công lý Quốc tế, được viết tắt là ICJ, sẽ loan báo phán quyết về việc nước nào sẽ được vùng đất quanh một ngôi đền Hindu cổ. Tòa án tại La Haye vào năm 1962 đã quyết định chủ quyền địa điểm ngôi đền Pro Vihear thuộc về Campuchia, và ngôi đền của Vương quốc Khmer năm 2008 đã được UNESCO định danh là một di sản quốc tế. Campuchia và Thái Lan cho tới năm 2012 vẫn còn nổ trọng pháo qua lại dọc theo biên giới. Các vụ xung đột trong năm đó là làm hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng chục ngàn người khác phải bỏ chạy qua các làng mạc gần đó. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, liên quan với những tin tức tiết lộ từ tên Edward Snowden là người đã từng làm cho cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, thì liên hệ đến vụ này, ngày hôm nay, phía bên chính quyền của Tây Ban Nha đã cho biết rằng đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha đã đưa ra những tin tức trấn an, cho biết về việc cơ quan NSA không có những hoạt động về gián điệp ở tại bên Tây Ban Nha và cũng không có làm việc gì vi phạm vào luật pháp hiện tại của Tây Ban Nha. Và trong một bản thông cáo thì Bộ Ngoại giao và chính ông đại sứ Hoa Kỳ James Costo cũng đã ký tên vào trong bản thông cáo này, đều đồng ý về tất cả những sự hợp tác về an ninh và tình báo cũng như là trao đổi tin tức giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, và hoàn toàn cả hai bên đều không có những hoạt động nào vi phạm đến luật lệ của riêng từng nước. Và như vậy thì coi như là việc tiết lộ về những sự việc theo dõi các cú điện thoại cũng như là việc có những hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ tại Âu Châu được coi như là đã tạm lắng dịu sau khi Đức và Tây Ban Nha đã lần lượt lên tiếng cho rằng đây chỉ là những sự việc bình thường mà thôi. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần đầu của Thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thuốc lá điện tử là gì?
Đó là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Thuốc lá điện tử là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc.
Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích.
Không có chất nhựa và chất hóa học như thuốc lá thông thường, lập hại cho sức khỏe.
Không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh.
Không có mùi khói thuốc lá trong nhà và trên xe.
Rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường.
Mọi chi tiết xin gọi Vapor Out trong khu chợ Hiệp Thái Golan, điện thoại 214-909-5878.
214-909-5878.
Nhân mùa lễ tạ ơn, khi mua 50 đồng thuốc lá điện tử sẽ được nhận gift card 10 đồng.
Anh ơi, vì sức khỏe của cả nhà, anh chuyển qua hút thuốc lá điện tử nghe anh.
Tuân lệnh bà xã.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nước mắm mực 1 đồng 19 một chai, bún giang tay nhỏ 59 cent một gói, cà phê Trung Nguyên G7 2 đồng 99 một bịch, cánh gà 1 đồng 49 một pound, măng cụt tươi 4 đồng 99 một pound, hồng giòn 89 cent một pound, dừa tươi 89 cent một trái, củ cải trắng 3 pound 99 cent, hành lá 6 bó 99 cent, cải ngọt 69 cent một pound. Chợ New Trường Nguyên Golden, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý, chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Thông báo của đoàn cải lương Hương Việt: kể từ ngày hôm nay, vé miễn phí sẽ được tặng ra bởi chủ nhân của chợ Hiệp Thái tại thành phố Garland. Quý vị nào yêu mến cổ nhạc và muốn thưởng thức buổi văn nghệ qua hai trích đoạn Tuyệt Tình Ca Tô Ánh Nguyệt với sự góp mặt của đôi nghệ sĩ Linh Tâm Cẩm Thu, cải lương Chi Bảo Ngọc Đáng cùng tất cả diễn viên của đoàn cải lương Hương Việt, xin hãy đến chợ Hiệp Thái tại Garland nhận vé. Ngoài ra, quý vị nào ở xa muốn đặt vé trước, xin hãy liên lạc Jackie Nguyễn 972-988-9450. Mọi chi tiết đặt vé xin hãy liên lạc Jackie Nguyễn 972-988-9450, 988-9450. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bàn chân trắng trẻo, không tì vết.
Hey, anh định không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào nghe. Bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi máy cô Dũng 214-597-6493, 597-6493. Em biết không, Nationwide Insurance là công ty bảo hiểm uy tín, bồi thường thỏa đáng, giá cả thì rẻ hơn nhiều công ty bảo hiểm khác.
Em còn biết là mua bảo hiểm nhà, xe tại Nationwide Insurance luôn luôn được bảo đảm, giá rất rẻ mà sau 4 năm mình không phải đóng tiền deductible, nhà mất đồ được đền mới 100%.
Mua bảo hiểm cho tiệm mình với Nationwide Insurance không mất bao nhiêu tiền cả, mà mình không phải lo khi lỡ bị khách hàng thưa.
Mà em cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ cho em và anh tại Nationwide Insurance rồi. Vì lỡ may có chuyện gì xảy ra thì con cái của chúng ta cũng không phải lúng túng.
Xin gọi cho Amy hoặc Sophie Nguyễn, văn phòng Jackson Agency của bảo hiểm Nationwide tại 2121 West Airport Freeway, phòng 103 Irving, Texas 75062. Điện thoại 972-904-4177, 904-4177.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tea Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tea Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817 462 4646. 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chặn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý, Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ. Thuốc Astro Age có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Mẫu Phước Đường tổng đại lý yến Golden Nest, Forever Life, tế bào gốc stem gel, sâm hoàng gia, vegan therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như yến Indo, sâm Hoa Kỳ, sâm Hàn Quốc, linh chi Nhật chính gốc, đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắt mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mẫu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Về trong khu Asia Times Square, Arlington, điện thoại 214-788-2908, 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại, với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi, anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
vui tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và trước khi trở lại bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày thì xin trân trọng báo tin cho quý vị là bắt đầu từ tuần sau, tức là từ thứ hai, chương trình Thời sự buổi trưa sẽ chấm dứt vào lúc 12:30. Và sau đó thì là các chương trình hội thoại buổi trưa của cả hai đài. Xin trở lại với anh Trọng Nghĩa với bản tin đầu của phần này thôi.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là những báo cáo về vấn đề tấn công tình dục ở trong quân đội đã tăng lên gần 50% trong năm tài khóa vừa qua. Số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng cho thấy là có hơn 3.500 cái đơn tố cáo trong 3 quý đầu tiên của năm tài khóa, từ tháng 10 năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2013. Năm ngoái thì đã có khoảng 2.400 báo cáo về tấn công tình dục. Tấn công tình dục được nêu trong báo cáo là có cưỡng hiếp, tình dục nam giới hay là những kiểu quan hệ tình dục không mong muốn khác, không có báo cáo về vấn đề quấy rối tình dục. Dữ liệu không cho biết là liệu sự gia tăng đột biến số lượng những báo cáo tấn công tình dục thể hiện sự gia tăng những vụ tấn công tình dục hay là sự gia tăng trong hoạt động báo cáo, hoặc là cả hai. Các viên chức của quốc phòng nói rằng số liệu mới cho thấy là người ta sẵn sàng lên tiếng tố giác những vụ tấn công tình dục nhờ những cải tiến trong hệ thống quân đội nhằm xử lý những cái sự việc nói trên. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết rằng hãy còn nhiều điểm cách biệt quan trọng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã ra dấu hiệu cho thấy có triển vọng đạt được một thỏa thuận sơ khởi vào chiều tối của ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và Ngoại trưởng Kerry đã lên tiếng không lâu sau khi tới Geneva để dự các cuộc đàm phán sau khi ông cắt ngang một chuyến đi thăm Trung Đông, và ông Kerry đang có mặt ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ cùng với các giới chức khác đến từ các cường quốc lớn của thế giới và quan tâm về khả năng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Riêng Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hòa bình. Và ngày hôm nay thì ông Kerry đã lên tiếng rằng các nhà ngoại giao đang ra sức làm việc để xem liệu họ có thể thu hẹp một số khác biệt quan trọng với Iran về vấn đề này hay không. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ nhân chuyến tuần tra trên Biển Đông vào ngày hôm qua đã đón tiếp sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, một động thái nhằm duy trì các mối quan hệ quân sự êm thắm giữa hai nước Mỹ-Trung. Bốn sĩ quan cao cấp của Trung Quốc cùng đoàn ký giả được mời đi tham quan tàu trong lúc một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc tháp tùng chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ khi tàu này tiến vào các vùng biển gần duyên hải Trung Quốc. Thủ phủ đoàn Hoa Kỳ phô diễn các hoạt động huấn luyện và công việc hàng ngày trên tàu với các siêu phản lực chiến đấu liên tục cất cánh hạ cánh trên boong tàu rộng 4,5 mẫu Anh. Đề đốc Hàng không, Đề đốc Hải quân Mark Montgomery, Chỉ huy trưởng hàng không mẫu hạm USS George Washington nói Hoa Kỳ đang muốn xây dựng một đối tác chiến lược với Trung Quốc. Ông cũng cho biết thêm rằng hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ tăng các hoạt động giao tiếp quân sự với các nước đồng minh và đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là chiến lược mới của Ngũ Giác Đài chuyển 60% tổng số tàu chiến Mỹ sang khu vực Thái Bình Dương trước cuối năm 2020 trong khuôn khổ sách lược trục xoay châu Á mà Washington loan báo hồi đầu năm ngoái. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters cho biết rằng ngày hôm nay thì bà Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ công cộng của Hoa Kỳ là bà Kathleen Sebelius đã tuyên bố rằng nội các của Tổng thống Barack Obama hy vọng có thể giúp đỡ những người đã bị cancel chương trình bảo hiểm của họ bởi vì những cái sự thay đổi trong những cái chương trình này mà không có ở trong đạo luật mới của Tổng thống Barack Obama. Nhưng bà còn bảo cho biết rằng chưa có thêm những cái chi tiết nào về những cái sự giúp đỡ này. Cho đến bây giờ thì theo hãng AP, có khoảng 3 triệu rưỡi những người Hoa Kỳ đã bị ngưng, không có được tiếp tục bảo hiểm bởi vì tất cả những cái chương trình của họ đã bị thay đổi sau khi Obamacare bắt đầu, và như vậy thì sẽ gây rất là trở ngại cho con số lớn này và khác hẳn với lời hứa của Tổng thống Barack Obama. Ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn thì ông đã lên tiếng xin lỗi tất cả những người dân Hoa Kỳ nào đã bị bảo hiểm ngưng bởi vì những chương trình mới này, và ông hứa sẽ ra lệnh cho các thuộc cấp, các cơ quan dưới quyền phải làm việc một cách nhanh chóng để mà có thể kiếm ra những chương trình trợ giúp. Và theo lời của bà Sebelius thì có thể có những chương trình này trong nay mai, nhưng mà chưa biết đến bao giờ. Nhưng hiện tại thì những người này là những người tự mua lấy bảo hiểm cá nhân của họ, không có phải là mua từ bảo hiểm từ những công ty mà nơi họ làm việc, và do đó thì mới gặp những cái sự việc như thế. Và ngày hôm nay theo lời, cũng theo lời bà Sibelius thì bà đã ra lệnh cho đặt hẳn một cơ quan đặc biệt với một số nhân viên để chuyên môn lo phụ trách về vấn đề phụ giúp những người đã bị mất bảo hiểm. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, vẫn sẽ liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin đánh đi từ Washington DC cho biết là một số tài liệu mật bị Edward Snowden rò rỉ cho báo chí đã được thu thập bằng cách sử dụng password của các nhân viên NSA khác, trong đó có người có quyền được xem những tài liệu tối mật cao cấp hơn là Snowden. Theo một bản tin của hãng tin Reuters, giới thông thạo vụ điều tra cho biết có đến 25 người đã bị Snowden lừa để lấy password. Vẫn theo nguồn tin này, thì Edward Snowden hiển nhiên đã đạt được lòng tin tưởng của các đồng nghiệp tại cơ quan an ninh quốc gia và lấy được các tài liệu, dữ liệu vượt qua những gì chức vụ của mình, bằng cách nói với đồng nghiệp rằng trong vai trò của quản trị viên hệ thống máy tính, ông ta cần có password của họ. Một số những nhân viên cho Snowden biết password của mình đã bị lộ và đang bị hỏi cung và bị chuyên chuyển khỏi nhiệm vụ đang thi hành. Hiện không rõ các nhân viên này có bị sa thải hay không. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông rất lấy làm tiếc là chính phủ dưới quyền ông đã không rõ ràng về những chi tiết của chương trình cải cách chăm sóc y tế của ông như yêu cầu. Và ông cho biết là ông đã chỉ thị cho chính phủ của mình bịt kín một số kẽ hở trong đạo luật chăm sóc sức khỏe mới. Lên tiếng ngày hôm qua trên đài truyền hình toàn quốc, ông đã ngỏ lời xin lỗi đến thành phần mà ông gọi là 5% người Mỹ đã tự mình mua bảo hiểm y tế để chứng kiến là chương trình bảo hiểm của họ đã bị hủy bỏ. Và những người này đã bị buộc phải đăng ký bảo hiểm dưới những chương trình mới với công ty bảo hiểm của họ hiện nay hoặc qua các chương trình của chính phủ, đôi khi với một cái mức phí cao hơn. Và Tổng thống cũng nói rõ ràng là chính phủ đã không làm nhiệm vụ đủ tốt và ông rất lấy làm tiếc về việc này. Ông còn nói rằng ông lấy làm tiếc rằng những người lâm vào tình trạng này dựa trên những cái lời trấn an mà chính phủ đã đưa ra. Và lời xin lỗi trên truyền hình của Tổng thống Obama đã đánh dấu lần thứ nhì trong 10 ngày ông đã bị buộc phải thừa nhận rằng việc áp dụng kế hoạch chăm sóc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu của ông, đã không diễn ra được một cách suôn sẻ. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, sau 5 tháng sau khi các tiết lộ của Edward Snowden, chính quyền Washington dường như vẫn chưa đo lường được dư chấn việc cơ quan an ninh Hoa Kỳ NSA sa lầy trong việc theo dõi các đồng minh châu Âu. Hoa Kỳ có vẻ cũng không muốn cố gắng sửa chữa những sai lầm đó. Theo chuyên gia Sacha, giám đốc Open Technology Institute, trực thuộc New America Foundation, cũng là một trong những chuyên gia tư vấn cho Tòa Bạch Ốc và Quốc hội sau vụ đào tẩu của Snowden. Tổng thống Hoa Kỳ đã để vuột nhiều cơ hội để ngăn chặn vụ việc. Một mặt, Hoa Kỳ thông báo có những thay đổi về phương pháp, thế nhưng như thường lệ, Tổng thống tỏ ra vẫn còn rất mơ hồ trong đợi xem phản ứng của các nhà lập pháp. Hai dự thảo vừa được đệ trình lên nghị viện, một dự thảo nhắm đến hạn chế việc thu thập ồ ạt các dữ liệu cá nhân, dự thảo còn lại chỉ điều chỉnh lại hoạt động này. Bên cạnh đó, thì ông Obama còn tuyên bố thành lập một đội ngũ chuyên gia về tình báo và công nghệ viễn thông, những người đấu tranh cho quyền bảo vệ đời sống riêng tư, lấy làm tiếc rằng đội ngũ này chỉ giới hạn ở mức độ kỹ thuật và rằng các khía cạnh về chương trình giám sát không được nêu rõ cụ thể. Mặt khác thì đối với châu Âu, Hoa Kỳ sẽ không thể bày tỏ thái độ ăn năn ngay sau các tiết lộ mới của Snowden. Tổng thống Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel, nhưng không phải là để xin lỗi, bởi vì một Tổng thống Mỹ không thể xin lỗi. Và nếu như ông có ý định đó, các thế lực hiền hậu cũng như là Bill Browder, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện, đã cảnh cáo Tổng thống Hoa Kỳ rằng tốt hơn hết là không nên mạo hiểm với ý đồ đó. Và đương nhiên là cuộc điện đàm với Merkel được giữ bí mật. Nhưng theo phía Đức thì Tổng thống Hoa Kỳ muốn ngầm bắn đi thông điệp rằng ông không biết là điện thoại di động của các đối tác đã bị nghe lén. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters cho biết rằng vào sáng sớm ngày hôm nay thì một chiếc xe hỏa với 90 toa chở dầu thô đã bị trật khỏi đường ray và đã nổ ngay tại vùng phía tây của tiểu bang Alabama, đã làm cho dầu thô bị tràn ra đường và ít nhất là 11 toa xe vẫn còn đang cháy. Không có ai bị thương tích trong cái vụ này, nhưng mà 20 toa xe đã bị lật và 11 toa vẫn còn đang cháy. Và công ty Genesee Wyoming là công ty sở hữu của chuyến xe lửa này cho biết rằng có thể 24 tiếng đồng hồ nữa thì những ngọn lửa này mới có thể tắt. Và tất cả những dầu thô này bắt nguồn từ những mỏ dầu thô từ North Dakota, và như vậy là cũng cùng một loại với lại dầu thô mà đã xảy ra trong một vụ chiếc xe lửa bên Gia Đá Đại đã bị chặt đường ray tại thành phố ở gần Quebec mùa hè năm ngoái, đã làm cho 47 người tử thương. Và tất cả những sự việc này xảy ra cho thấy rằng các nhà ô nhiễm, bảo vệ ô nhiễm môi trường đang kêu gọi có những đạo luật khắt khe hơn cho những chuyến xe lửa dùng để chở các loại dầu thô, để có thể bảo vệ những môi trường cũng như là những sinh vật và nhà cửa ở xung quanh hai bên đường này, nhất là những khu vực thành phố mà một khi những chuyến xe này bị cháy thì sẽ gây ra thương vong một cách rất là dễ dàng. Và mời anh Trọng Nghĩa trở lại với những bản tin vui của phần cuối, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Một cái bản tin vui vui đó là, thưa quý vị, bán tinh hoàn cho các nhà khoa học để mà kiếm $35,000. Một người đàn ông ở tại Hoa Kỳ đã lên kế hoạch bán một trong hai quả tinh hoàn của mình cho các nhà khoa học với số tiền là $35,000. Anh Mark Parisi đến từ thành phố Las Vegas, thường xuyên đăng ký tham gia các cuộc thí nghiệm y học để mà lấy tiền. Parisi cho biết anh rất lo lắng nhưng cũng rất phấn khích trước cuộc thử nghiệm lần tới có liên quan đến một binh tinh hoàn. Mark Parisi sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế, tức là Real TV, và sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật cắt một trong hai tinh hoàn của anh. Chỗ tinh hoàn bị cắt bỏ sẽ được thay thế bằng một vật tròn tròn nhân tạo. Cái bạn cần làm là đăng ký hiến một trong hai tinh hoàn của mình. Bác sĩ sẽ thay thế vào đó một vật tròn nhân tạo. Khi bạn làm thủ tục xuất viện sau 14 ngày, bạn sẽ nhận được một tấm séc trị giá là $35,000. Mark Parisi đã cho biết như trên. Và được biết, tới đây Parisi sẽ xuất hiện trong một chương trình ở Hoa Kỳ có tên gọi là Extreme Chip Kids, tức là xin tạm dịch là những người bần cùng. Đúng là cái anh này, nghĩa là anh hết chuyện làm rồi, anh bán $35,000 để mà lấy một phần cơ thể của anh bán. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, đúng là một việc làm cái này cũng rất là nguy hiểm, bởi vì có lẽ là những người nghèo khó thì họ mới đem những cái bộ phận trên người mà đem đi bán mà thôi. Ở đây thì Thục Đoan có một cái bản tin cũng rất là thú vị, đó là một cái anh này là lập trình viên công nghệ thông tin ở bên Ấn Độ. Anh đã quyết định nghỉ việc làm vì một cái lý do rất là ngược đời, là anh này đã được ông chủ trả lương quá cao. Trong khi hầu hết những người làm công than vãn là mức lương của họ thấp, thì cái anh này lại được trả lương rất là cao. Và anh này đã nói với sếp của anh là bây giờ tôi không có muốn ông trả lương cho tôi cao quá như vậy, cho nên là ông phải trả lương cho tôi thấp xuống đi thì tôi mới làm việc. Nhưng mà cái ông chủ của anh này vẫn không có trả tiền cho anh theo mức anh muốn, mà vẫn trả lương cao theo những cái người lập trình viên. Thì anh này thấy là ảnh thấy có lẽ là ảnh cảm thấy có tội với những người nào mà đang làm việc mà bị trả lương quá thấp mà họ làm việc vất vả. Thì anh mới nói là thôi bây giờ anh không có làm việc nữa và anh nghỉ việc, bởi vì cái người trả lương cho anh quá cao đó chị Việt Hà.
Cái này rõ ràng là đúng là người giàu cũng khóc đây. Dạ vâng, mà xin được trở lại với chú Huy Cường thưa chú.
Và thưa quý vị, đến đây thì phần thời sự buổi trưa xin được chấm dứt. Cảm ơn những bản tin rất là lý thú và trong phần cuối của Thục Đoàn cũng như là anh Trọng Nghĩa. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Kính chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Cộng sản từ hồi xưa tới nay đều dùng chính sách khủng bố tra tấn tù nhân để bắt họ phải nhận tội. Điển hình là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết án tù chung thân sau khi bị bắt năm 2003. Ông bị ép cung. Cho tới tháng 10 năm nay, 2013, tức là 10 năm sau, nhờ một người đã ra đầu thú nhận là kẻ giết người, ông Chấn mới được xử lại. Ông đã nói với báo chí trong nước là ông bị công an dùng nhục hình, điều tra viên cầm dao, cầm búa, lăm lăm đe dọa. Bắt ông phải diễn tập lại vụ giết người như tập đóng phim. Bắt khi ra tòa phải khai làm sao, ông phải răm rắp nghe theo vì sợ quá, nên ông bắt buộc phải nhận tội. Đàn áp, khủng bố, đánh đập để lòi ra tội là chính sách bất di bất dịch của Đảng Cộng sản. Những vụ khủng bố tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại là chiến dịch cải cách ruộng đất khoảng năm 1955 đến năm 1957. Hàng trăm ngàn người đã chết một cách oan khiên dưới chiến dịch khốc liệt mang rợ này. Các đội cải cách thi đua tìm cho được địa chủ phú nông, họ ép buộc con cái đấu tố cha mẹ, anh chị em, bà con hàng xóm phải đấu tố lẫn nhau. Người bị đấu tố phải chịu những cực hình khủng khiếp như bị đập bể đầu bằng thuẫn cuốc hay bị chôn sống. Luân thường đạo lý đảo ngược. Cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tả cảnh một người cha bị chính con gái của mình đấu tố đã phải thốt lên: được nghe bà kể tội, con thấy đời con thật là đáng chết. Con đã đi bóc lột để nuôi bà. Con bây giờ không dám gọi là cha, dù bà là do con đẻ ra. Sự khát máu của Đảng Cộng sản đã được diễn tả qua những câu thơ của Tố Hữu: giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Qua tới vụ nhân văn giai phẩm. Đó là giai phẩm mùa xuân, là phong trào cất lên tiếng nói đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào năm 1958. Tố Hữu một lần nữa lại viết: cuộc tấn công vào chế độ ta và đảng ta đã bắt đầu trên mặt trận văn nghệ từ đầu năm 1955, ngay sau khi hòa bình vừa lập lại. Bao nhiêu tinh hoa của văn nghệ sĩ bị bịt miệng, bị chà đạp, bị gán cho những tội khủng khiếp chỉ vì dám nói lên sự thật đói khổ của dân chúng sau vụ cải cách ruộng đất. Phùng Quán đã viết: tôi đã đi qua những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt. Tôi đã gặp những bà mẹ già, quấn dẻ rách, da đen như củi cháy giữa rừng, kéo dây thép gai, tay máu chảy ròng ròng bởi đồn giặc trồng ngô, tỉa lúa. Qua những chiến dịch tàn khốc này, nền văn học miền Bắc bị thui chột vì ai cũng sợ. Ngay như Nguyễn Tuân cũng đã phải thú nhận: tao còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ. Từ khi Đảng Cộng sản được Hồ Chí Minh đem vào Việt Nam cho tới hôm nay, gần 70 năm sau cho miền Bắc và hơn 38 năm cho miền Nam, người dân đã bị kéo lê trần truồng để mong giữ đất đai mồ mả cha ông để lại. Những bà mẹ già nua ốm yếu vẫn còn lê thân còm cõi trên đường phố để đòi lại ruộng vườn, nhà cửa đã bị Đảng chiếm đoạt. Có khác gì vụ cải cách ruộng đất? Những blogger bị bắt bớ giam cầm chỉ vì những bài viết đòi hỏi tự do dân chủ và chống giặc Tàu xâm lăng thì cũng chỉ là những vụ thanh lọc như nhân văn giai phẩm. dưới sự cai trị độc ác gian trá của Đảng Cộng sản, người dân không ở trong nhà tù nhỏ thì cũng ở trong nhà tù lớn. Đi đâu cũng thấy lá cờ máu như Trần Dần đã viết. Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ. Những phiên tòa y hệt thời Phùng Quán. Tôi đã đến dự những phiên tòa họp suốt ngày luận bàn xứ tội. Những con chuột mặc áo quần bộ đội, đục khoét áo chúng ta, ăn cắp máu dân, đổi chát đồng hồ, kim phút kim giờ, lép gầy như bụng đói. Những mẹ già, em trai, chị gái, còng lưng rõ máu, lẫn vành đai. Đảng Cộng sản không những chỉ phải đền bù lại cho tù nhân Nguyễn Thanh Chấn bị giam cầm tra khảo oan ức, mà họ phải trả tự do cho tất cả những nhà đấu tranh dân chủ, những bloggers. Họ đều là những nạn nhân của một chế độ khủng bố đàn áp ép cung. Không có tội cũng trở thành có tội. Vì vậy, ông Phil Robertson của Human Rights Watch đã tuyên bố: "Tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam rút lui ý định tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì họ không thích hợp và không xứng đáng." Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.